trong buổi chiều hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tongtong, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 57. Thứ năm trước lễ vượt qua. Phần thứ nhất.
Vừa mới bắt đầu rạng đông, nhưng loài người đã đua tranh với chim chóc, náo nhiệt trong những đường bay đầu tiên, những công việc đầu tiên và các tiếng ca đầu tiên trong ngày. Căn nhà ở Gethsemane từ từ tỉnh thức, sớm sửa hơn cả là ông thầy. Lúc này đã trở về sau giờ cầu nguyện mà người đã làm từ lúc vừa hơi hé rạng đông, so với những lần người trở về sau một đêm thức trắng để cầu nguyện. Đây là sự thức giấc từ từ của trại người Galilee ở rất gần đó, trên cao nguyên của núi Ô Liu. Các tiếng kêu và tiếng gọi nhau vang qua không khí trong lành, bị giảm độ mạnh vì khoảng cách, nhưng cũng đủ rõ để hiểu rằng các người hành hương đạo đức đã tụ họp để tiếp tục các nghi lễ vượt qua bị gián đoạn chiều hôm trước. Thành phố đang thức dậy ở đằng kia. Đây là khởi đầu cho những huyên náo sắp sửa làm đầy không gian trong những ngày vội vã này. Tiếng bư bư của lừa, tiếng la lối của các người bán rau và các người bán chiên chen chúc nhau để vào cửa. Tiếng than rất cảm động của hàng mấy trăm con chiên được mang trên xe, trên yên ngựa, trên đòn kênh hoặc trên vai khi đi tới định mệnh bi thảm của nó. Trong khi chúng gọi mẹ, khóc vì sự chia lìa, chúng không biết rằng mình phải khóc vì cuộc đời đang đi tới một kết cục khủng khiếp. Rồi sự ồn ào càng lúc càng tăng trong Jerusalem, với tiếng bước chân trên đường, tiếng gọi vọng từ sân thượng này tới sân thượng kia, hoặc từ sân thượng ra đường phố, hay ngược lại. Sự huyên náo đến như thủy triều, giảm độ theo khoảng cách cho tới cái khu yên tĩnh của Gethsemane. Một tia sáng của mặt trời đập ngay vào một trong những chiếc vòng quý giá của đền thờ và chiếu sáng nó toàn bộ. Tự như mặt trời đã rớt xuống đất, chiếc vòm giống như một mặt trời nhỏ được đặt trên cái bụng trắng, nhưng rất đẹp trong sự bé nhỏ của nó. Các môn đệ nam cũng như nữ nhìn cái điểm vàng đầy cảm phục. Đó là nhà Chúa, đó là đền thờ. Để hiểu biết nơi này là gì đối với người Israel, chỉ cần nhìn con mắt họ đang cắm chặt vào đó, tựa như qua lớp vàng sáng loáng bởi mặt trời. Họ nhìn thấy dung nhan cực thánh của Thiên Chúa rạng ngời, sự thờ kính và tình yêu đối với quê hương, sự hãnh diện được làm người Hy Bá bộc lộ trong cái nhìn này mạnh hơn những lời do môi miệng thốt ra. Paul Pierre đã từ bao năm không được đi Jerusalem, có những giọt nước mắt cảm động, trong khi vô tình bà nắm chặt lấy cánh tay chồng lúc ông chỉ cho bà cái gì đó, tôi không biết. Bà hơi tựa vào ông, giống như bà vợ mới say mê ông chồng của mình và đầy cảm phục đối với ông, sung sướng vì được ông tận tình dạy dỗ. Trong lúc đó, các bà khác nói nhỏ nhẹ từng tiếng để báo cho nhau về giờ giấc trong ngày. Anastasia chưa quen nên có vẻ lạc lõng, đứng hơi nghiêng, trầm tư mặt tường. Maria đang nói chuyện với Marian, trông thấy cô, liền lại gần và quàng một cánh tay quanh thắt lưng cô.
Con gái, con cảm thấy hơi cô đơn à? Nhưng
hôm nay rồi sẽ khá hơn. Con thấy không, con mẹ đang ra lệnh cho các tông đồ tới nhà các bà môn đệ, báo cho họ tụ họp lại để chờ người chiều nay tại nhà Ginny. Chắc chắn người muốn nói với chúng ta, đặc biệt là đám phụ nữ chúng ta. Và chắc chắn trước lúc đó, người đã cho con một bà mẹ rồi. Bà rất tốt, con biết không? Mẹ biết bà từ hồi mẹ còn ở đền thờ. Ngay từ hồi đó, bà đã là mẹ cho các cô gái trẻ nhất trong các cô. Bà sẽ hiểu con, vì bà cũng đã đau khổ rất nhiều. Con trai mẹ đã chữa cho bà hồi năm ngoái, khỏi một nỗi buồn trí tử, đã xâm chiếm bà sau cái chết của hai đứa con trai. Mẹ nói chuyện đó với con, để con biết thế nào là kẻ từ nay sẽ yêu con, và con sẽ yêu bà. Nhưng, cũng như năm ngoái mẹ đã nói với Simon Ferro, lúc ông nhận Maziam làm con, mẹ cũng nói với con, chớ gì tình cảm này không làm cho quả tim con mệt mỏi trong ý muốn phục vụ Giê-xu. Vì nếu như vậy, ơn của Thiên Chúa sẽ nguy hại cho con hơn là bệnh cùi. Bởi vì nó đã làm tắt đi trong con cái ý muốn chân thành là cái phải cho con chiếm hữu được nước người một ngày kia.
Ôi mẹ, đừng sợ. Bao lâu điều đó còn lệ thuộc vào con, thì con sẽ làm cho tình cảm này trở nên một ngọn lửa luôn luôn cháy mạnh hơn cho việc phụng sự Chúa. Con sẽ không mệt mỏi. Con sẽ không làm nặng nề cho Elise. Và hơn nữa, cùng nhau, chúng con sẽ nâng đỡ nhau, khuyến khích nhau bằng một sự ganh đua thánh thiện. Chúng con sẽ bay trên đường của Chúa nhờ sự trợ giúp của Người.
Trong khi họ nói thì tự trại Galilee, từ thành phố, từ các nhà rải rác ở sườn đồi hay từ ngoại ô kế cận thành phố, trên một trong hai con đường dẫn từ Jerusalem tới Bethany, và một cách chi tiết là con đường xa hơn mà Giê-xu ít khi đi. Có các môn đệ cũ và mới đang tới. Các người sau cùng đang tới là Philip-phê cùng với gia đình ông. Tô-ma có một mình. Bartolomeo cùng với vợ ông.
Hai con ông An-phê đâu? Cả Simon và Matthew nữa.
Tô-ma hỏi vì ông không nhìn thấy họ.
Họ đi trước rồi. Simon và Matthew thì đi Bethania để báo cho hai chị em tới nhà gian vào sau trưa. Hai ông An-phê thì vào nhà gian và Annalia để bảo họ tới nhà gian vào sau trưa. Chúng ta sẽ gặp nhau vào giờ thứ ba tại cửa vàng. Đi thôi. Trong khi chờ đợi, hãy đi bố thí cho các người hành khất và người cùi. Bartolomeo với An-phê đi trước đi để mua thực phẩm cho người cùi. Chúng ta từ từ đi theo sau họ. Chúng ta sẽ dừng lại ở khu ô phèn gần cổng, rồi sau đó đến với các người cùi tội nghiệp.
Tất cả sao?
Có vài người hỏi không mấy thiện cảm.
Tất cả nam và nữ, lễ vượt qua năm nay chúng ta sum họp, chưa bao giờ được như vậy. Hãy cùng nhau làm điều mà trong tương lai mọi người nam nữ sẽ phải làm nhân danh Thầy. Đó, Judas Simon đang vội vã tới. Thầy bằng lòng vì Thầy muốn ông ấy cũng ở với chúng ta.
Quả vậy, Judas tới thở dốc.
Còn trễ hả Thầy? Tại lỗi của mẹ con đó. Mẹ con đã đến trái với thói quen và trái với điều con đã nói với bà. Chiều hôm qua con gặp mẹ con tại một nhà người bạn. Sáng nay bà lại giữ con lại để nói với con. Bà muốn đến đây với con nhưng con không đồng ý.
Tại sao? Có phải tại vì Maria Simon không xứng đáng ở nơi con ở không? Trái lại, mẹ con còn xứng đáng hơn con. Vậy hãy mau đi đón mẹ con rồi lại với chúng ta tại cửa vàng.
Judas ra đi, không đối đáp. Giê-xu lên đường, đi ở phía trước với các tông đồ và các môn đệ, các phụ nữ, có Maria ở giữa, đi theo sau đám nam giới.
Chương 58. Thứ năm trước lễ vượt qua. Phần thứ hai. Tại đền thờ.
Tôi không nhìn thấy việc phát thực phẩm cho các người cùi tại Hinnom. Tôi chỉ nghe nói thôi. Và theo tôi thì hình như không có phép lạ cho họ. Vì Simon Phêrô nói:
sự cô độc kinh khủng không cho họ ơn biết tin và biết đâu là sự cứu rỗi.
Rồi thành phố tiếp nhận họ qua chiếc cổng dẫn vào vùng Ophen ồn ào và đông đúc. Sau vài mét, họ thấy Analia vui mừng nhảy qua chiếc cổng mở. Cô đến kính bái thầy và nói:
Chúa ơi, con được phép mẹ con để ở với thầy tới chiều.
Điều đó không làm Samuel bất mãn sao?
Chúa ơi, không còn Samuel trong đời con nữa. Xin cảm ơn đấng tối cao về điều đó. Xin người chấp nhận cho con chỉ một điều. Anh ta bỏ con, nhưng anh ta không bỏ thầy. Ôi Thiên Chúa của con!
Khuôn mặt trẻ trung mỉm cười cách anh hùng, trong khi một giọt nước mắt long lanh trong cái nhìn trong trắng. Giê-xu nhìn cô ta đăm đăm và nói với cô ta cho tất cả mọi câu trả lời:
hãy lại với các môn đệ chị em của con.
Và người tiếp tục đi. Nhưng bà mẹ già của Analia già vì đau khổ hơn là vì tuổi tác, đến lần bà tiến lại và bà chào, cúi gằm xuống vì kính trọng và vì sự chán nản đè nặng. Bà nói:
bình an cho thầy. Khi nào con mới được nói với thầy? Con có rất nhiều phiền muộn.
Ngay lập tức bà ơi.
Và quay về với các người đang đi với người, người ra lệnh:
hãy dừng lại đây, ở bên ngoài, thầy vào nhà này một lát.
Và người rời họ, đi theo bà mẹ già. Nhưng Analia, từ trong nhóm các nữ môn đệ, nhắc nhở người chỉ bằng một tiếng: thầy. Nhưng có gì là không có trong tiếng này? Và trong khi nói vậy, cô chắp tay lại như van xin:
đừng sợ, hãy bình an. Lý do của con ở trong tay thầy, cũng như bí mật của con.
Giê-xu nói để bảo đảm cho cô, rồi một cách mạnh bạo, người đi vào qua chiếc cổng hé mở. Ở bên ngoài, người ta bình luận sự kiện, sự tò mò của nam giới đua tranh với sự tò mò của nữ giới để biết, biết và biết. Ở bên trong, người ta kia và người ta khóc. Giê-xu nghe, tựa vai vào cánh cửa mà người đã đóng lại, hai tay khoanh trước ngực. Người nghe bà mẹ vừa khóc vừa kể cho người về sự thay đổi thất thường của Samuel, hôn phu của Analia. Samuel tìm mọi lẽ để giải phóng cho anh khỏi mọi ràng buộc.
Với kiểu này, Analia giống như một người đàn bà bị rẫn và không thể lấy chồng được nữa. Quả vậy, Analia đã công bố rằng thầy xác nhận là người ta không thể kết bạn sau khi bị rẫy. Nhưng đây không phải trường hợp của nó. Nó còn là con gái trẻ. Nó không bán mình cho một người đàn ông khác, bởi vì nó không thuộc về một người đàn ông nào cả. Và Samuel có tội vì sự độc ác này. Hơn nữa, anh ta còn muốn một cuộc hôn nhân khác, nhưng có vẻ như con gái con sẽ có lỗi, và thiên hạ sẽ cười chê nó. Chúa ơi, xin thầy xem xét, vì chính tại thầy mà chuyện này xảy ra.
Tại tôi à bà? Tôi đã phạm tội gì?
Ôi, thầy không phạm tội, nhưng anh ta nói rằng Analia yêu thầy, và anh ta giả vờ ghen. Chiều hôm qua, anh ta đến thì nó lại ở nhà thầy. Anh ta vào và phát sùng, và nói rằng anh ta không muốn nó làm vợ nữa. Lúc đó, thình lình Analia trở về và nó trả lời với anh ta: anh làm rất phải, tôi chỉ hối tiếc một điều là anh đã bao trùm sự thật bằng những lời dối trá và vu khống. Anh biết rằng người ta chỉ yêu Giê-xu bằng tâm hồn thôi. Nhưng bây giờ tâm hồn anh đã hư hỏng. Nó từ bỏ ánh sáng vì xác thịt, trong khi tôi từ bỏ xác thịt vì ánh sáng. Chúng ta không thể có cùng một tư tưởng như vợ chồng phải có. Vậy thôi đi đi, xin Thiên Chúa căn chừng anh. Không một giọt nước mắt nào, thầy hiểu không? Không gì có thể lay động tới con tim anh ta. Hy vọng của con đã biến tan. Analia. Ôi, chắc chắn sự nhẹ dạ là nguyên do sự hủy hoại của nó. Lạy Chúa, xin hãy gọi Analia, nói với nó, hãy dẫn nó về với lý lẽ. Hãy tìm Samuel, anh ta ở trong nhà Abraham, bà con của anh ta, căn nhà thứ ba sau phong tên cây sung. Xin thầy giúp con. Nhưng trước hết, hãy nói với Analia ngay lập tức đi.
Về việc nói thì thầy sẽ nói, nhưng bà phải cảm ơn Thiên Chúa vì người ta đã tháo ra cái sợi dây của một con người tỏ tường là không đáng tín nhiệm. Anh ta thay đổi và bất công đối với Thiên Chúa và vợ anh ta.
Đúng, nhưng thật là ghê sợ khi thế giới lại nghĩ rằng nó có lỗi, rằng thầy có lỗi chỉ vì nó là môn đệ của thầy.
Thế giới kết án rồi quên ngay, nhưng trời là vĩnh viễn, con gái của bà là một bông hoa của trời.
Vậy tại sao thầy lại làm cho Analia sống? Đáng lẽ nó đã là một bông hoa mà không phải chịu những trận ném đá của vu khống. Ôi, thầy là Thiên Chúa, xin thầy dẫn nó về với lý lẽ và làm cho Samuel suy nghĩ chín chắn.
Bà ơi, bà hãy nhớ rằng chính Thiên Chúa cũng không thể xâm phạm tự do và ý muốn của con người. Hai đứa Samuel và con gái bà, chúng nó có quyền để theo đuổi điều chúng cho là tốt cho chúng. Analia đặc biệt có cái quyền đó.
Nhưng tại sao?
Bởi vì nó là người yêu của Thiên Chúa hơn là của Samuel. Bởi vì nó dâng tình yêu của nó cho Thiên Chúa hơn là dành cho Samuel. Con gái bà thuộc về Thiên Chúa.
Không, điều đó không có trong Israel. Người đàn bà là phải lấy chồng. Con gái con, nó thuộc về con. Sự lập gia đình của nó sẽ mang lại cho con sự bình an về tương lai.
Con gái bà đã ở trong mồ từ một năm nay nếu không có sự can thiệp của thầy. Đối với bà, thầy là ai?
Là thầy và Thiên Chúa.
Vậy như Thiên Chúa và như vị thầy, thầy nói rằng đấng tối cao có quyền hơn mọi người khác trên các con cái người. Và sắp sửa sẽ có rất nhiều thay đổi trong tôn giáo. Từ nay trở đi, các trinh nữ có thể giữ mình như vậy mãi mãi vì tình yêu Thiên Chúa. Ôi bà mẹ, đừng khóc. Hôm nay bà hãy rời căn nhà bà để đến với chúng ta. Đi, ở ngoài kia có mẹ thầy và các bà khác. Họ đã anh hùng dâng con họ cho Thiên Chúa. Bà hãy hợp đoàn với họ.
Hãy nói với Analia đi. Chúa ơi, hãy thử coi.
Bà mẹ già rên rỉ và nức nở.
Tốt, thầy sẽ làm như bà muốn.
Giê-xu nói, và người mở cửa. Người gọi mẹ người cùng với Analia. Hai người tới mau lẹ và vào trong.
Con à, mẹ con muốn thầy bảo con là hãy suy nghĩ nữa. Bà muốn rằng thầy nói chuyện với Samuel. Vậy thầy phải làm sao? Câu trả lời của con cho thầy thế nào?
Vậy hãy nói với Samuel. Cả đến con năn nỉ thầy nói nữa. Nhưng chỉ vì con muốn rằng khi nghe thầy, anh ấy sẽ trở nên công chính. Về phần con thì thầy biết. Con xin thầy cho mẹ con một câu trả lời chính xác nhất.
Bà nghe chưa?
Vậy câu trả lời là thế nào?
Bà mẹ hỏi bằng giọng đứt đoạn.
Nghe những lời đầu tiên của con gái, bà tưởng là nó hối hận. Nhưng sau đó, bà hiểu rằng không phải là như vậy.
Câu trả lời là từ một năm nay con gái bà thuộc về Thiên Chúa, và lời thề của nó vĩnh viễn, kéo dài suốt cuộc đời.
Ôi, khốn nạn cho tôi! Đâu có người mẹ nào khốn nạn hơn tôi.
Maria bỏ bàn tay của cô gái trẻ để ôm bà, và êm dịu nói,
đừng phạm tội bằng tư tưởng và bằng lời nói của chị. Dâng hiến con cái cho Thiên Chúa không phải là việc bất hạnh, nhưng đó là một vinh quang lớn. Một bữa nọ, chị đã bảo tôi rằng chị khổ vì chỉ có một đứa con gái, vì chị muốn một đứa con trai để hiến dâng cho Chúa. Đây, chị có, không phải một đứa con trai, mà là một thiên thần. Một thiên thần sẽ đi trước Chúa trong chiến thắng của người. Vậy mà chị lại cho là mình khốn nạn sao? Mẹ tôi đã dâng hiến tôi một cách hồn nhiên cho Chúa. Từ cái mấp máy đầu tiên của tôi mà bà cảm thấy trong bụng. Tôi là đứa con mà bà cưu mang rất trễ, và bà chỉ giữ tôi lại có 3 năm. Và tôi chỉ có bà ở trong tim tôi. Nhưng trong giờ chết, bà đã rất bình an vì đã dâng tôi cho Thiên Chúa. Nào, chúng ta hãy lên đền thờ để hát lời ngợi khen Đấng đã yêu thương chị đến nỗi đã chọn con gái chị làm hiền thê. Hãy có sự khôn ngoan thực sự ở trong tim. Sự khôn ngoan thực sự là đừng đặt giới hạn cho sự quảng đại của mình đối với Thiên Chúa.
Người đàn bà không khóc nữa. Bà nghe, rồi bà quyết định. Bà cầm áo khoác và mặc vào. Nhưng khi đi qua trước mặt con gái, bà thở dài.
À, trước tiên là bệnh, rồi đến Chúa. À, mẹ không được có con. Không, má ơi, đừng nói như vậy. Chưa bao giờ má có con bằng bây giờ. Má và Thiên Chúa và má, chỉ có 2 người, cho đến chết.
Rồi cô ôm bà cách dịu dàng và nói,
một phút lành đi má, một phút lành, vì con đã khổ biết bao bởi phải làm cho má khổ, nhưng Thiên Chúa muốn con như vậy.
Họ vừa hôn nhau vừa khóc, rồi họ đi ra. Giê-xu và Maria đi trước, họ đóng cửa và đi lại với các nữ môn đệ.
Chúa ơi! Tại sao chúng ta đi lối này, vào lối kia chả hay hơn sao?
Giacobbe Zebede hỏi.
Bởi vì khi vào lối này chúng ta sẽ đi qua đồn Antonia.
Và thầy hy vọng, cẩn thận nhé thầy, đại pháp đình do thám thầy đó.
Thomas nói.
Làm sao anh biết?
Bartolomeo hỏi.
Chỉ cần suy nghĩ đến sự lưu tâm của các Pharisee là hiểu. Các anh đã nói với tôi rằng, với hàng ngàn lý lẽ để bào chữa. Họ liên tục tới để quan sát những gì chúng ta làm. Với mục đích nào, nếu không là để bắt lỗi thầy?
Anh có lý. Vậy thầy ơi, đừng đi qua trước đồn Antonia. Nếu các người Roma không gặp thầy thì càng hay.
Và trong lý do này thì không có nhiều lo lắng cho thầy bằng sự khinh bỉ của con đối với họ, phải không Bartolomeo? Con sẽ khôn ngoan hơn biết bao nếu con lấy ra khỏi lòng con những cái khốn nạn này.
Giê-xu trả lời, và người tiếp tục đường của người không nghe ai cả. Để tới Antonia, họ phải đi qua Sete, nơi có lâu đài của Jenny và của Herode, nơi nọ hơi xa hơn nơi kia. Jonathan đã ở trên cổng lâu đài của Chu-sa, và khi ông vừa thấy Giê-xu, ông liền làm hiệu cho các người trong nhà. Chu-sa ra ngay và nghiêng mình. Jenny ra theo ông và sẵn sàng để đi theo nhóm các nữ môn đệ. Chu-sa nói,
con nghe rằng hôm nay thầy tới nhà Jenny, Vậy xin thầy chấp nhận cho tôi tá thầy được có thầy là khách trong một đại tiệc.
Được, với điều kiện là ông cho phép thầy làm cho nó thành một đại tiệc bác ái cho những người nghèo và khốn khổ.
Lạy Chúa, xin như thầy muốn. Hãy ra lệnh và con sẽ làm như thầy muốn.
Xin cảm ơn. Bình an cho ông Suza.
Jenny hỏi, thầy có mệnh lệnh gì cho Jonathan không? Ông ta sẵn sàng phục vụ thầy.
Thầy sẽ cho ông ta khi thầy lên đền thờ. Chúng ta đi thôi, bởi vì có người chờ chúng ta.
Họ đi, và một lát sau thì đi qua lâu đài đẹp và độc ác của Herode. Nhưng nó đóng cửa, tựa như không có người ở. Họ đi qua gần Antonia, các người lính quan sát đoàn rước nhỏ của vị Nazareth. Họ vào đền thờ, trong khi các phụ nữ dừng lại ở phần bên dưới, thì nam giới tiếp tục tới nơi dành cho họ. Họ tới nơi dùng để trình diện các trẻ nhỏ và thanh tẩy các bà mẹ. Một nhóm nhỏ người hộ tống một bà mẹ trẻ và dừng lại để quan sát các lễ theo nghi thức.
Thưa thầy, một đứa trẻ được hiến dâng cho Thiên Chúa.
Angel nói khi quan sát cảnh tượng.
Nếu tôi không lầm, thì đó là người đàn bà ở Caesarea Philippi, người ở trong lâu đài. Bà ta đã đi qua trước mặt tôi khi chúng tôi chờ anh ở cửa vàng.
Jacobi Angel nói.
Đúng, cũng có các bà mẹ chồng của cô và người quản gia của Philippi. Họ không nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta nhìn thấy họ.
Thaddee nói. Và Matthew thêm.
Đằng khác, hai chúng con đã nhìn thấy Maria Simon đứng với một ông già, nhưng Judah không có ở đó. Bà ta có vẻ rất buồn, bà nhìn chung quanh với vẻ lo âu.
Chúng ta sẽ tới tìm bà sau. Bây giờ chúng ta cầu nguyện và con Simon, con dâng của cúng cho kho bạc thay cho tất cả chúng ta.
Họ cầu nguyện hồi lâu, người ta nhận thấy và chỉ trỏ ông thầy cho nhau. Có một cuộc cãi cọ ngắn, mà to tiếng hơn cả là một giọng thé thé của phụ nữ, làm cho những người cầu nguyện ít cầm trí hơn đều quay lại.
Nếu tôi đến đây để hiến dâng một đứa con trai cho Thiên Chúa, tôi cũng có thể ở lại một lát để dâng nó cho vị đã cứu nó cho Chúa.
Giọng thé thé nói, và những giọng mũi của đàn ông nhấn mạnh.
Người đàn bà không được phép ở lại đây sau các lễ theo nghi thức. Đi đi.
Tôi sẽ đi, nhưng sau người.
Vậy hãy gọi ông ta và đi ra sau ông ta.
Từ từ nào, từ từ. Hãy để cho người đàn bà nói. Và mong rằng bà ta hãy nói làm sao bà có thể nói được rằng ông Nazareth đã chịu cứu đứa nhỏ cho Chúa.
Một giọng nam kéo dài nói.
Jonathan Uziel, anh chú ý tới chuyện đó về điểm nào?
Nếu nó làm cho tôi chú ý, thì chắc chắn ở trong đó đã có một tội mới, một bằng cớ mới. Này bà, nghe tôi đây. Người đó đã cứu con trai bà như thế nào? Bà có thể nói cho kẻ tìm biết sự thật một cách bền bỉ không?
Người Pharisee mà tôi đã gặp hỏi bằng giọng ngọt ngào.
Ồ, vâng. Tôi nói với lòng đầy biết ơn. Tôi hoàn toàn thất vọng. Vì con tôi đã chết, tôi quá chồng, và đứa trẻ này là tất cả cho tôi. Người đã đến và đã cho nó sự sống.
Khi nào? Ở đâu?
Tại Caesarea Philippi. Tôi ở trong lâu đài tại Caesarea.
Sự sống? Chắc đó là sự suy nhược của đứa trẻ.
Không, nó đã chết. Mẹ tôi có thể nói điều đó. Và người quản gia của lâu đài cũng có thể nói. Người đến và người thổi vào miệng nó. Thế là đứa trẻ cự quậy và khóc oe oe.
Còn bà, lúc đó bà ở đâu?
Thưa ngài, tôi ở trong giường. Tôi mới sinh nó.
Ôi, khủng khiếp.
À, đáng trục xuất.
Thật là ôi.
Phạm thánh.
Các anh thấy là tôi có lý để hỏi bà ta chứ.
Anh rất khôn. Jonathan Uziel, làm sao anh đoán được thế?
Tôi biết người đó mà. Tôi đã thấy hắn vi phạm ngày Sa-bát trên đất ruộng của tôi để thỏa mãn cái đói của hắn.
Chúng ta hãy đuổi hắn ra khỏi đây.
Chúng ta hãy tường trình sự việc với thủ lãnh các thầy cả.
Không, hãy hỏi hắn coi, hắn đã thanh tẩy chưa? Chúng ta không thể kết án nếu không biết.
Công đi, Eleazar, đừng tự bôi nhỏ bằng sự bảo vệ ngu xuẩn.
Giữa cảnh này, người đàn bà trẻ Doca thấy sự cãi cọ, liền bật khóc và kêu.
Ôi, đừng làm hại người tại vì tôi.
Nhưng có vài tên điên tiết đã lại với Giê-xu và nói với người bằng giọng uy quyền.
Hãy lại đây và trả lời.
Các tông đồ và các môn đệ náo động vì tức và vì sợ. Giê-xu bình tĩnh và trịnh trọng đi theo kẻ gọi người.
Ông biết người đàn bà này không?
Họ la lối và đẩy người vào giữa cái vòng tròn tạo thành ở chung quanh Doca mà chúng lấy ngón tay trỏ tựa như cô ta là người cùi.
Có, đó là người mẹ trẻ quá bụa ở Caesarea Philippi. Bà này là mẹ chồng của cô và ông này là quản gia của lâu đài. Vậy thì sao?
Bà ta kết án ông đã vào phòng bà trong lúc bà sanh.
Không đúng. Lạy Chúa, con không nói vậy. Con nói rằng Ngài đã hồi sinh con trai con. Không có gì khác. Con muốn tôn vinh thầy mà lại ra làm khổ thầy. Ôi, xin tha, xin tha.
Người quản gia của Philippe tới cứu bà và nói.
Không đúng, các ông nói dối. Người đàn bà này không nói như vậy. Và tôi làm chứng. Tôi sẵn sàng thề. Và cả nữa là vị Rabbi không vào phòng, nhưng là tại ngưỡng cửa, là nơi người thi hành phép lạ.
Cầm đi, tôi để tớ.
Không, tôi không im. Tôi sẽ thưa chuyện này với Philippe. Ông tôn kính vị Rabbi hơn các ông, các kẻ mộ đạo giả hình của Thiên Chúa tối cao.
Cuộc cãi cọ đã đẩy người đàn bà từ lãnh vực tôn giáo qua chính trị. Giê-xu nín thinh, Doca khóc. Eleazar, người khắc ghi hẳn trong bữa tiệc tại nhà Ismael nói.
Tôi tin rằng sự nghi ngờ đã được soi sáng và sự kết án đã rơi xuống và Ngài Rabbi đã được biện minh. Ngài có thể đi tự do.
Không, tôi muốn biết hắn ta có thanh tẩy vì đã đụng vào người chết không. Hắn phải thề trước Jehovah.
Jonathan Uzien kêu.
Tôi không thanh tẩy vì đứa trẻ không chết, nhưng nó không thở được.
À, điều đó bây giờ rất tiện cho ông để nói là nó không sống lại hen.
Một Pharisee kêu lên.
Tại sao ông không khoe việc đó như ông đã làm ở Sê-đe?
Một tên khác hỏi.
Nhưng đừng mất thời giờ để nói. Chúng ta hãy đuổi hắn đi, rồi tường trình tin về sự kết án cho đại pháp đình. Một bó những điều kết án.
Còn điều nào khác nữa?
Giê-xu hỏi.
Điều khác à? Điều đã đụng vào con mẹ cùi mà không thanh tẩy. Ông có thể chối điều đó không? Điều đã phạm thừa ở Capernaum, tới nỗi những người công chính nhất cũng bỏ rơi ông. Ông có thể chối điều đó không?
Tôi chả chối gì cả, nhưng tôi vô tội. Quả vậy, Sa Đốc à, ông kết án tôi, nhưng ông biết qua ông chồng của Anastasia rằng cô ta không bị cùi. Ông biết điều đó. Ông là người trung gian môi giới cho sự gian dâm của Samuel. Ông đã nói dối mọi người cùng với hắn để làm thuận lợi cho sự đam mê của một con người ghê tởm bằng cách gán cái tên cùi cho kẻ không bị cùi và kết án người đàn bà bằng cái cực hình bị gọi là cùi trong Israel chỉ vì ông đồng lõa với người chồng có tội.
Luật sĩ Sadoc, một trong những người ở Riscala, rồi sau đó ở Sadec, bị đánh giữa trời, lẻn đi mất, không nói một lời. Người ta chạy theo ông luật sĩ bằng những tràng chế giễu.
Im lặng, đây là nơi thánh.
Giê-xu nói, rồi người truyền cho người đàn bà và những người đi với bà.
Đi, hãy đi với thầy, tới nơi người ta đang chờ thầy.
Rồi người bỏ đi, nghiêm nghị và oai phong. Các người của người đi theo sau. Trong lúc đó, người đàn bà bị nhiều người đặt câu hỏi, bà không ngừng lặp đi lặp lại.
Con trai tôi thuộc về người, và tôi thánh hiến nó cho người.
Còn viên quản đốc, ông tiến lại bên Giê-xu và nói.
Thưa thầy, con đã kể phép lạ cho Philippe. Ông ta sai con nói với thầy là ông ta yêu thầy, hãy nhận sự trợ cứu của ông trong những cạm bẫy của Antipa Herode và của những người khác nữa. Nhưng ông ta cũng muốn gặp thầy và nghe thầy. Hôm nay thầy có đến nhà ông không? Ông sẽ tình nguyện giữ thầy, kể cả ngay tại dinh tổng tài.
Thầy không phải kịch sĩ, cũng không phải pháp sư, thầy là thầy của chân lý. Ông ta hãy đến với chân lý, thầy sẽ không xua đuổi ông.
Họ đã ra tới sân phụ nữ.
Người kia rồi,
các nữ môn đệ nói với Maria, vì mẹ lo lắng do sự chậm trễ của nhóm Giê-xu. Họ tụ họp và Giê-xu muốn giải tán các người ở Cesare để đi tìm Maria, mẹ Giuđa. Nhưng Đô-ca quỳ gối và nói,
con đã tìm thầy trước bà ta, trước người đàn bà mà thầy tìm. Bà là mẹ của một môn đệ. Con đã tìm thầy để thưa thầy rằng, đứa con trai này thuộc về thầy, đứa con duy nhất. Con dâng hiến nó cho thầy. Thầy là Thiên Chúa hằng sống, để nó thành đầy tớ của thầy.
Con có biết điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là dâng hiến con trai con cho đau khổ, bị mất nó như một người mẹ, nhưng có nó như một vị tử đạo ở trên trời. Con có thể là vị tử đạo ở trong con trai con không?
Lạy Chúa, được. Cái chết của nó đã làm cho con thành một tử đạo, nhưng là cái tử đạo của một bà mẹ tội nghiệp. Con sẽ là tử đạo vì thầy, theo một cách thế trọn vẹn, đẹp lòng Chúa.
Mong được như vậy. Ôi Maria Simon, bà tới lúc nào vậy?
Vừa tới. Với Analia, bà con của con cũng vậy, lạy Chúa, con tìm ngài.
Thầy biết, thầy đã sai Giuđa đi bảo bà tới, nó có tới không?
Bà mẹ Giuđa cúi đầu lẩm bẩm.
Con đi ra ngay sau nó, để tới Gethsemane, nhưng thầy đã đi khỏi đó. Con chạy tới đền thờ, bây giờ con gặp được thầy, kịp thời để nghe đứa con gái này đã được làm mẹ và rất sung sướng. Ôi, Chúa ơi, con ước ao có thể nói như vậy về một Giuđa mới sinh. Êm dịu, như một trong những con chiên này.
Và bà khóc, bà chỉ vào những con chiên kêu bê bê để đi về nơi xác tế. Bà trùm áo khoác để che nước mắt của bà.
Bà mẹ ơi, hãy đi với thầy, chúng ta sẽ nói chuyện trong nhà gian, ở đây không đúng chỗ.
Các phụ nữ dẫn Maria, mẹ Giuđa, đi với họ, trong khi người bà con Anania của bà trà trộn với các môn đệ. Đô-ca và mẹ chồng của cô cũng đi với các phụ nữ. Maria Enfe và Salome thì say sưa mơn trớn đứa nhỏ. Họ hướng về cửa ra. Nhưng trước khi họ tới đó, thì một tên nô lệ người Roma mang cho Jenny một tấm bảng tráng sát. Bà đọc rồi trả lời.
Anh sẽ nói rằng đồng ý. Vào sau trưa, tại nhà tôi, trong lâu đài.
Rồi tới tiếng kêu của Zaya và mẹ nó khi họ nhìn thấy việc cứu tinh.
Người đó, đấng ban ánh sáng, xin chúc tụng thầy. Ánh sáng của Thiên Chúa.
Và họ quỳ gục trán xuống đất, sung sướng. Người ta chen chúc, hỏi sự việc, rồi hiểu ra họ hô những tiếng vạn tuế. Rồi đến ông già Matthia, người đã cho Giê-xu và các người của Ngài chúa trưng trong đêm mưa gió ở gần Zabeth, Ra-la. Ông tôn kính và chúc tụng Giê-xu. Rồi lại đến ông ngoại của Mariam và các nông dân khác. Sau khi đã nói với Jenny, Giê-xu bảo họ,
hãy đến với thầy.
Cũng như người đã nói vậy với Đô-ca, Zaya và Matthia. Nhưng gần tới cửa vàng, thì đây là Mác, Zoya, người môn đệ phản bội. Anh ta nói cách ồn ào với Giuđa Iscariot. Giuđa nhìn thấy thầy, nên chỉ người cho kẻ đàm thoại với ông. Anh này liền quay lại khi Giê-xu đã ở ngay sau lưng anh. các tia nhìn giao nhau. Ôi cái nhìn của Đức Kitô! Nhưng anh kia bây giờ như điếc với mọi quyền lực thánh. Anh ta hầu như đẩy Giê-xu xô vào một cái cột để có thể chạy trốn cho lẹ. Với tất cả phản ứng của anh, Giê-xu chỉ nói:
Mạc ơi, đứng lại, vì thương linh hồn con và mẹ con.
Sa-tan!
Anh ta kêu lên và bỏ đi.
Sợ hãi, nhưng Chúa ơi, nguyền rủa nó đi.
Các môn đệ kêu, và người nói đầu tiên là Iscariot.
Không, như vậy thầy sẽ không còn là Giê-xu nữa, ta đi.
Nhưng làm sao anh ta lại có thể trở nên như vậy được? Trước anh ta rất tốt mà.
Isaac nói, dường như ông bị một mũi tên xuyên thấu, vì ông khổ chừng nào trước sự thay đổi của Mát. Đó là một bí nhiệm, một điều không thể giải thích được, nhiều người nói. Còn Judas Iscariot thì...
Đúng, tôi đã làm cho anh ta nói hoàn toàn là tà giáo. Nhưng làm sao giải thích được, hầu như anh ta đã thuyết phục được các anh. Anh ta đâu có khôn như vậy khi anh ta còn chính đáng.
Anh phải nói rằng, anh ta đâu có điên như vậy khi anh ta còn bị quỷ ám ở gần Gatmala.
Jacobe Jebede nói. Gioan thì hỏi.
Chúa ơi, tại sao khi anh ta bị quỷ ám, anh ta làm phiền thầy ít hơn bây giờ? Thầy không thể chữa cho anh ta để anh ta khỏi làm phiền thầy sao?
Bởi vì bây giờ anh ta đã đón nhận vào tâm hồn anh một thằng quỷ thông minh. Trước đây anh ta là một cái quán mà một đạo binh quỷ đã dùng sức mạnh để chiếm cứ, nhưng anh ta không bằng lòng chứa chúng. Bây giờ sự thông minh của anh đã muốn Satan, và Satan đã đặt ở trong anh một sức mạnh của ma quỷ thông minh. Đối với loại bị ám thứ hai này, thầy không thể làm gì được. Thầy không thể xâm phạm ý muốn tự do của con người.
Thầy khổ không?
Có, đó là những nỗi lo âu của thầy, những thất bại của thầy. Và thầy đau khổ vì đó là những linh hồn bị hư mất. Thầy chỉ khổ vì vậy thôi, chứ không vì những điều xấu họ làm cho chính thầy.
Họ đứng lại để chờ giải tỏa con đường bị nghẽn bởi một đoàn người và vật. Vì vậy tất cả đều tụ lại. Cái nhìn của bà mẹ Judah quá xuyên thấu tới nỗi con bà hỏi bà.
Nhưng mẹ làm sao vậy? Có phải đây là lần đầu tiên mẹ thấy mặt con không? Thực sự mẹ bận rồi, con phải cho người chăm sóc mẹ.
Con ơi, mẹ không bệnh, cũng không phải lần đầu tiên mẹ thấy con.
Vậy thì sao?
Vậy thì không sao cả, mẹ chỉ muốn rằng con không bao giờ đáng những lời đó của thầy.
Con không bỏ rơi người, con cũng không kết án người, con là tông đồ của người.
Họ lại tiếp tục con đường cho đến khi Giê-xu dừng lại để chào Jenny và các nữ môn đệ đi với Jenny về nhà bà. Còn tất cả các ông thì đi Gethsemane.
Chúng ta có thể vào đó hết. Con muốn nghe Elise nói gì?
Con sẽ nghe, bởi vì chỉ bữa nay bà mới biết, và sẽ biết bởi chính thầy, rằng thầy ký thác Anastasia cho bà.
Còn bữa ăn tối nay?
Ừ. Thầy đã nói với Gian những gì phải làm.
Bà phải làm gì? Thầy nói với bà lúc nào vậy?
Các con sẽ thấy, thầy nói trước khi từ biệt bà, khi thầy chào bà. Chúng ta lẹ lên để vào vườn của Gian lúc còn sớm.
Thank you. thức chọn đường thương. Đường con đi hôm nay với ánh mắt của mẹ cha, luôn bên con ở mãi cùng con dẫm bước trong cuộc đời. Đường con đi hôm nay có gia đình mái trường bao dung, có gia đình giáo dục kiên trung, chốn an bình chờ đợi con. Đường ơn gọi từng hiên, sống với Chúa hiệp thông thăng tiến. Niềm tin cậy yêu mến, thắp sáng mãi cuộc đời dâng hiến.
Thank you.
quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Amen.